Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, câu 29 đến câu 34. Khi ấy ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài, một người đến sau tôi nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi, và tôi đã không biết Ngài. Nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước." Và Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy thánh thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi đã không biết Ngài, nhưng đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: Ngươi thấy thánh thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Tôi đã thấy và tôi làm chứng, chính Ngài là Con Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật tuần trước chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đức Giêsu cho toàn thể dân chúng. Bài tin mừng hôm nay tiếp tục cho chúng ta lời chứng của Gioan Tẩy Giả về đấng Mêsia. Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu và nói với các môn đệ rằng: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian." Cũng từ đây, sứ vụ công khai của Đức Giêsu đã bắt đầu. Cùng lúc đó, sứ vụ của Gioan Tẩy Giả cũng ngày càng trở nên âm thầm hơn. Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Đây là tước hiệu mà sách Khải Huyền dùng để nói về con chiên đã chiến thắng sự dữ, nhưng cũng có thể là con chiên bị sát tế trong sách Xuất Hành, hoặc cũng có thể là con chiên, người tôi tớ của Gia-vê trong sách Ngôn Sứ Isaiah. Gioan Tẩy Giả cũng muốn đề cập đến thiên tính của Đức Giêsu, người đã hiện hữu trước ông, và hơn nữa chính là con, người con yêu dấu của Thiên Chúa. Gioan Tẩy Giả còn làm chứng rằng: "Tôi đã thấy thánh thần dưới hình chim bồ câu đậu xuống trên người." Chim bồ câu gợi lại hình ảnh của thời sáng tạo, và đây là một cuộc sáng tạo mới. Từ thời Cựu Ước, vào những ngày lễ xá tội hay đền tội, người ta đem một con chiên đến cho vị tư tế. Thầy tư tế sẽ đọc danh sách liệt kê hết các tội của dân, những loại tội mà họ ý thức rằng mình đã lỗi phạm. Sau đó vị tư tế cùng với toàn dân sám hối, kêu cầu ơn tha thứ của Thiên Chúa. Sau đó vị tư tế thay mặt toàn dân, đặt tay trên đầu con dê, có ý trút hết các tội ấy lên nó và đuổi nó vào sa mạc. Đó chỉ là một hình ảnh mang tính biểu tượng, diễn tả việc tội lỗi đã được Thiên Chúa thứ tha và con chiên ấy được gọi là con chiên gánh tội của dân. Tuy nhiên, khi Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu dưới tước hiệu con chiên của Thiên Chúa và là đấng gánh tội trần gian, chắc chắn Gioan ý thức được rằng đây không còn là hình ảnh biểu tượng nữa, nhưng Đức Giêsu chính là đấng có thể gánh lấy tất cả tội lỗi của loài người. Với việc người nhận lấy tất cả tội lỗi của trần gian, con người được giải thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi. Điều đó cũng có nghĩa là nhờ người mà tội lỗi nhân loại được tha thứ. Nhưng Đức Giêsu giúp giải phóng nhân loại bằng cách nào? Trước hết, người đến với chúng ta, đến đón nhận hết tội lỗi của chúng ta vào trong hiến tế của người. Sau đó, người gieo vào tâm hồn chúng ta hạt giống sự thiện, hạt giống tốt lành. Đó là lý do Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Corinto đã nói: "Chúng ta được kêu gọi để trở nên thánh thiện." Sự thánh thiện của con người hiểu theo nghĩa thần học là được gắn với, được liên kết với sự thánh thiện tuyệt đối của Thiên Chúa. Vì chỉ có Thiên Chúa mới là đấng thánh, nên tất cả những gì thuộc về Ngài đều là thánh. Cũng vậy, khi khi nói các Kitô hữu là những người được kêu gọi để nên thánh, có nghĩa là người tín hữu được mời gọi mỗi ngày càng trở nên tùy thuộc vào Thiên Chúa hơn, để nên giống Thiên Chúa hơn. Vì vậy, chúng ta cần phải gắn bó với Thiên Chúa bằng cách đều đặn giao tiếp với Thiên Chúa qua các sinh hoạt phụng vụ và tôn giáo. Đó cũng là lý do giáo hội mời gọi chúng ta siêng năng đến với Thiên Chúa ít nhất mỗi tuần một lần khi tham dự thánh lễ và hàng ngày trong kinh nguyện sớm mai hay chiều hôm. Đức Giêsu đã gánh lấy tội trần gian, cũng có nghĩa là nhờ Ngài mà tội lỗi chúng ta được tha thứ. Người giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, và nhờ ân sủng của Đức Giêsu, chúng ta đã có thể làm được nhiều hơn điều chúng ta dám nghĩ tới. Vì Đức Giêsu đã cứu giúp chúng ta, Ngài đã đến gần, sống với chúng ta, gieo vào mảnh đất tâm hồn chúng ta những hạt mầm của sự thiện, của mọi điều tốt lành nơi Thiên Chúa. Ngài muốn chúng ta hợp tác với Ngài bằng cách tiếp nhận Ngài, sống với Ngài và để cho những hạt giống ấy lớn lên trong mình và trổ sinh hoa trái, là ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa. Chính vì vậy, khi hòa giải với Thiên Chúa là chúng ta nhận ơn tha thứ của Ngài. Nhưng chúng ta không lãnh bí tích giải tội như là một thứ bùa phép, khiến mình trở thành thiên thần tách rời khỏi trần gian. Trái lại, lãnh bí tích hòa giải là đón nhận hạt giống của lời Chúa, của tin mừng, sau đó đi gieo vãi chúng vào trong mảnh đất trần gian. Gioan Tẩy Giả đã nhận ra Đức Giêsu theo sự mách bảo của đấng sai ông đến, sau đó làm chứng về Người. Nhưng chính việc ông làm chứng và giới thiệu Chúa với mọi người đã khiến ông trở nên không là gì nữa. Ông đã phải rút lui trong âm thầm để Đức Giêsu được lớn lên. Khi chúng ta làm chứng cho Đức Giêsu, chúng ta cũng phải bước vào huyền nhiệm của sự hiểu biết Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi chúng ta nhận biết Ngài. Càng tiến sâu hơn vào nhìn mầu nhiệm ấy, chúng ta càng được thanh lọc, tôi luyện, rèn rũa để trở thành những khí cụ sắc bén của Thiên Chúa, của tin mừng. Ngày Chúa Nhật hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện tha thiết, xin cho chúng ta trong năm mới này trở nên khí cụ tình yêu của Thiên Chúa, có khả năng gieo vãi vào trần gian sự thật, sự thiện, tình yêu thương và ơn giải thoát. Amen.
Chúa lại gọi con làm nhân chứng cho Ngài trong cuộc trần này. Sao Chúa lại gọi con đem tin mừng cho người mọi nơi? Vì đời con có gì đâu, có đáng gì đâu để đem tin mừng. Biết rằng con nhỏ bé mà thôi, nhưng vững tin nơi Ngài, xin vâng bước theo Ngài. Này đàn lòng con vang lên rộn rã, ánh sáng soi dẫn con lên đường, ý Chúa con dẫn đâu coi thường. Nguyện một đời luôn trung tín, tâm tư vua bao tình mến, ra đi mình chứng cho lời Chúa, để muôn đời tin nhận nước trời. Chúa lại gần con và âu yếm ban lời lúc con ngủ say. Con ngỡ ngàng khi nghe tên con được đổi lại từ đây, và Ngài đổi mới lòng con, thanh hóa đời con phút giây đăng trình. Thế rồi trong ánh nắng bình minh tràn chứa bao ân tình, con gieo bước an bình. Này đàn lòng con vang lên rộn rã, ánh sáng soi dẫn con lên đường, ý Chúa con dẫn đâu coi thường. Nguyện một đời luôn trung tín, tâm tư ưu ấp bao tình mến, ra đi mình chứng cho lời Chúa, để muôn đời tin nhận nước trời.